Chương 12. Cuộc đời không cho phép tôi nằm mãi ở nhà hát Tây làm văn nghệ dấn thân chống cộng, để ăn cơm đĩa ghi sổ mà viễn mơ sang đọc. Tôi rất ghét cuộc đời. Nó cắm trông dưới cằm và dưới mũi tôi, gọi là dâu và ria, dâu ria cứng nắc, lởm chởm. Dâu ria báo hiệu cho một sự ra đi gấp, kẻo sửa soạn bắt chiếc Vũ Hoàng Chương mà than thở. 30 năm trên vai mà chống không bình sinh. Lý Thông đã tốt nghiệp đại học cán bộ chống cộng. Chàng cóc cần tôi nữa, chàng đã lên đường với cái ống loa làm sáng tỏ quốc sách chống cộng. Bà chủ câu lạc bộ bỗng hết quen tôi, và con gái của bà, dù mắt tét răng vồ, nước da mốc thách như chân gió, vẫn không dễ bị sang độc bởi thi văn sang độc mà cho tôi ghi sổ ăn chịu. Cụ Phan Thanh Giảng xưa, giã vợ đi làm quan, tôi nay giã người yêu đi kiếm cơm áo. Nhân có thằng bạn rủ lên rừng lập đảng chống chi sĩ Ngô Đình Diệm, tôi đang bị bạc cả đội đe dọa, bèn cảm khái ngâm vang hai câu thơ. Ai trước biên thủy riêng một cõi, mình nay sông núi nặng hai vai, và bèn nhận lời. Tôi ra đi, hát nhái lời nhạc bản Hải quân Việt Nam của Văn Cao. Ra đi không mang vali, mồm hút thuốc lá minox, chân đi xăng đan, cao su, diện áo sờn vai. Tôi đi làm cách mạng, trời ạ! Tôi đi âm thầm, bí mật y hệt một hiệp sĩ. Đám môn đệ của tôi sẽ đinh ninh là tôi và em Ngọc đã trốn lên rừng tập đóng cinema với chữa mỏi. Còn em Ngọc thấy tôi tuyệt tích, chắc em sẽ khóc sưng mắt, khóc suýt mù nếu chị Phượng không chợt nhớ ra phương thuốc bất hủ là mua cho em một đồng bạc kẹo kéo. Đôi mắt kèm nhèm kèm nhem, ăn đồng kẹo kéo sáng như đèn ô tô. Tôi lẩm nhẩm đọc bài Thôi Nàng Ở Lại của Nguyễn Bính, rồi đáp xích lô máy ra bến xe đỏ Cao Nguyên. Ở trên rừng tôi vẫn theo dõi báo chí. Tôi ngạc nhiên khi thấy những bài thơ tình sang độc và hoài hương đòi lấp dòng sông bến hải của tôi xuất hiện thường xuyên trên những phụ trang văn nghệ của các nhật báo. Ký bút hiệu Mộng Trinh, Thu Tâm và Công Thị Ngọc. Rồi một hôm, cùng bài thơ đòi lấp dòng sông bến hải đăng trên ba tờ báo, ký ba bút hiệu Mộng Trinh, Thu Tâm và Công Thị Ngọc. Hai môn đệ Thạch Xanh và Vạn Lịch đã hại đời tư của tôi. Ba thư sĩ Mộng Trinh, Thu Tâm và Công Thị Ngọc bị ba tờ báo mà các nàng cộng tác nặng lời chất móc. Tôi hết hy vọng hát câu chờ anh em nhé, giết xong Diệm anh về. Hẳn em Ngọc đã nghi ngờ tôi phản bội em, phát thơ sang độc vung vít và yêu đương vung vít. Và Mộng Trinh thì chán ghét Vạn Lịch, Thu Tâm ghê tởm Thạch Xanh. Chúng nó còn các em bán quýt, bán thuốc lá lẻ, bán hột vịt lộn để tìm nỗi an ủi. Chứ tôi, trên rừng hiu quạnh, chỉ có các nàng mọi. Tôi giận Thạch Xanh Vạn Lịch, giận chán chê tôi mới vỡ lẽ và khám phá một điều tối quan trọng. Trái tình đắng hơn trái bồ ngọt. Tôi hiểu em Ngọc không yêu tôi, em khôn quá xá. Em khích lệ tôi viết đoạn thiên tiểu thuyết, tùy bút, thơ sang độc để tặng em, để em làm của riêng và em cười khúc khích. Các em khôn quá xá, con gái là chú khôn, hèn chi em cứ hẹn và luôn luôn thất hẹn. Mùa hè năm sau tôi thất thểu ở rừng về, gặp em Ngọc đi với chị Phượng trên hè phố. Tôi không dũng một tí nào, dù tôi đã là chiến sĩ cách mạng. Dũng được Nhất Linh mô tả thật đẹp, tóc lộng gió, chàng ngạo nghễ bước trong đám nhân gia ngớ ngẩn, và túi chàng còn tí tiền còn. Còn vợ chồng ông giáo Thảo chờ đợi chàng tới ăn cơm, hút thuốc lá và tạo cơ hội để chàng gặp Loan. Tôi ấy à? Tóc dài muốn chui vào lỗ tai, quần áo lôi thôi, bụng lép kẹp và ví cũng lép kẹp. Tôi đi giữa hoàng hôn. Vâng, tôi đi giữa hoàng hôn. Em Ngọc nhìn thấy tôi, nhận ra tôi, em bĩu môi kéo tay chị rẽ sang một con phố khác. Tôi đứng lặng trông theo. Tôi là Trương Chi đây, nàng hết nghe tiếng hát của tôi rồi. Pha về Trương Chi, bạn ấy rời khỏi dinh quan thừa tướng, hãy quên mị nương đi và xuống thuyền mục chèo lẹ, quăng lưới rách mà bắt tôm cá. Bạn chớ dại dột nhảy tòm xuống sông tự tử, cuộc đời phải thế mới là cuộc đời, rất cuộc đời bạn ạ. Tôi đi kiếm ba môn đệ, Thạch Xanh là người tôi gặp trước tiên. Nó vồn vã lôi tôi vào một quán kem, hỏi thăm và chất móc. Ông tuyệt tích với mục đích gì? Ông ra đi không lời từ biệt, chứ ông về có tính ở lại không? Tao đi làm cách mạng. Eo ôi, ông làm cách mạng à? Tại sao ông không rủ tôi đi với? À, ông có mang theo em Ngọc không? Tôi lắc đầu. Làm cách mạng là phục vụ quê hương tổ quốc, cần phải cho re người yêu. Ngay vợ mình mà mình cũng đành cho phép đi lấy chồng khác, để rảnh rang yêu lý tưởng cách mạng nữa là. Cách mạng ghê lắm, quyến rũ lắm. Tôi làm bộ thở dài, em Ngọc đã khăn gói quả mướp theo tao lên chiến khu. Nửa đường tao đuổi em về Sài Gòn, tao quên em rồi, còn mày. Thạch Sang kể lệ, em Tâm viết thư chửi tôi ăn cắp thơ của người khác làm thơ mình. Em Trinh của thằng Nhân cũng chửi nó. Thằng Nhân chán đời vùi đầu học hành, nó vừa đậu tú tài nhất, tôi cũng đậu rồi. Nhờ em xỉ vả, tôi tự ái và đâm ra biết làm thơ. Tôi tán được nhiều em khác. Tôi hỏi, còn em bán quýt? Thạch Sang cười, nàng đi định cư ở Cái Sắn rồi. Nó nhà khói thuốc, mình đã lớn ông ạ. Chỗ tôi đứng chờ các em ở cổng trường bây giờ là chỗ tụi lõi vừa lớn. Bỗng nó than thở, chỉ tội nghiệp thằng Thủy. Tôi ngạc nhiên sao? Thạch Sang ngó tôi, ông hại nó. Theo kế của ông nó thi hành, kết quả gặp Phú Lít. Hiệp sĩ Thủy bị em Hòa thưa luôn, thế là Lục Vân Tiên và Phong Lai cùng bị nằm bóp một đêm. Tôi phá ra cười, cười sặc khói thuốc. Tạm biệt Thạch Sanh và xét rằng không nên kiếm vạn lịch Đỗ Khuyên làm gì. Thi nhóm Sang Độc đã giải tán. Tình yêu như cơm nếp nát, cách mạng như cơm nguội chan nước dưa khú. Tôi cần lên đồn điền hớn quảng. Nhưng trước khi đi, vào một buổi chiều tôi thong thả tới ngôi trường cũ, ngôi trường con gái. Ngôi trường nằm bên đường Lơ Gan de la Lia, đã đổi thành đường Phan Thanh Giản. Không chờ đôi một tà áo nào cả, mà đóng vai trò quan sát viên. Tôi thấy buổi chiều vàng của tôi, dưới những gốc cây quanh trường không còn tôi, không còn Nhân, còn Quỳnh, còn Thủy nữa, mà chỉ còn những hình ảnh của tuổi vừa lớn của chúng tôi. Những người đang đứng dưới những gốc cây trước và gần ngôi trường con gái đều là những người tuổi vừa lớn, vừa biết đứng ngẩn, trông vời áo tiểu thư. Họ đứng đó, khói thuốc vàng ngón tay, hồn thả trong mộng, mộng lẫn vào thơ, không có thực tại ở thời gian và không gian này. Đừng cấm họ mơ mộng, họ sẽ trở về thực tại khi hành lý đầu đời đã no tròn kỷ niệm. Họ ngơ ngẩn, khù khờ, lố bịch, chẳng ra cái thể thống gì cả, bởi vì họ vừa lớn. Họ đem sự ngơ ngẩn, lố bịch và tình yêu. Tình yêu rất thơ và rất buồn cười. Tôi thương họ. Tôi yêu thương tuổi trẻ biết mộng mơ. Thiếu mộng mơ tuổi trẻ sẽ tàn nhẫn lắm. Gốc cây kia tôi đã đứng. Chẳng có gì làm cho tôi phải xấu hổ. Niềm vui nhẹ nhàng và nỗi buồn man mác. Tình yêu học trò là tình yêu phù du, là những cơn mưa bóng mây, là một kỷ niệm buồn cười đáng ghi nhớ. Cơn mưa đã tạnh, trời lại xanh như trời đã xanh. Tôi vào đời với gói hành lý bọc kín bằng một tà áo tiểu thư. Tà áo mãi mãi thơm như tuổi trẻ và tình yêu. 18 tháng 10 năm 1971. Trời